Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít được sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bây giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe qua đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 13 câu 22 đến câu 30 trong kỳ Chủ nhật thứ 21 thường niên năm C. Giáo hội cho chúng ta nghe ba bài đọc hôm nay. Bài đọc thứ nhất và bài đọc tin mừng nói về cùng một chủ đề, chúng ta có thể nói như vậy. Chủ đề đó là gì? Việc mở rộng ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Mở rộng ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Chúng ta để ý cái đoạn trích tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe, cái phần đầu và phần kết nó làm nổi bật lên cái chủ đề chính. Phần đầu là gì? Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Chúa đi truyền giáo, thưa anh chị em, Chúa đi truyền giáo. Mà trong cuộc sống trần gian của người, người cũng đã từng sai các môn đệ đi truyền giáo. Và không những chỉ truyền giáo cho người Do Thái, mà chúng ta nhớ là vào cuối sau khi phục sinh, trước khi người lên trời, cái lời di chúc, cái mệnh lệnh di chúc sau cùng của người mà được Matthew kể lại, đó là: anh em hãy đi khắp muôn dân, giảng dạy cho họ, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta thấy đó là lời di chúc, lời sau cùng của Đức Kitô trước khi người lên trời, người rời các môn đệ. Cho nên ở cái đoạn trích ngắn sau khi kết thúc cái dụ ngôn để trả lời cho câu hỏi là: Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ, thì Chúa kể một dụ ngôn. Ở đây thời gian không cho phép đợi tôi phân tích dụ ngôn này, mà ít ra cái phần kết thúc dụ ngôn nó tụ trung về cái chủ đề là ơn cứu độ được ban, cái tính phổ quát của ơn cứu độ được ban cho toàn thể nhân loại, và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đó, anh chị em, như vậy thì những cái có thể nói cái Chủ nhật hôm nay cái chủ đề chính đó là về vấn đề đi rao giảng, mở rộng cái kho tàng ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Chủ đề về rao giảng, về truyền giáo. Cho nên cái bài thánh vịnh hôm nay, chúng ta thấy cái thánh vịnh hôm nay rất là ngắn. Anh hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian, cái câu đáp ca của cái bài đáp ca hôm nay. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Chúng ta nhớ đó, nó cũng nằm trong cái chủ đề chính của Chủ nhật này, đi rao giảng tin mừng nghĩa là mở rộng ơn cứu độ, mở rộng vương quyền của Đức Kitô, mở rộng bờ cõi của nước trời cho đến tất cả muôn dân, thưa anh chị em. Rồi chúng ta để ý cái bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah, chúng ta chương 66, tức là trong cái viễn tượng của cái bối cảnh lưu đày và lời hứa sẽ đưa cứu ra khỏi cái cảnh lưu đày để đưa về quê cha đất tổ. Chúng ta để ý nghe cái lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah: Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng. Đây Chúa phán: Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của cha ta. Chúng ta thấy như vậy cái mục đích của việc quy tụ các dân tộc và ngôn ngữ đó là gì? Cái đoạn trích cho chúng ta thấy hai chấm: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của ta. Quy tụ lại, họ đến và nhìn thấy vinh quang, có nghĩa là cho họ cảm nghiệm sự hiện diện quyền năng, một sự hiện diện nghĩa là nhạy cảm của ta. Bởi vì cái chữ vinh quang hay là vinh danh trong tiếng Do Thái, chữ kavod, nó có nghĩa là cái cục cong, cái độ cong, cái cục cong đó. Cái nghĩa chính xác, nguyên khởi của nó là cái cục cong, nhưng mà được dùng để chỉ cái vinh quang, cái sự hiện diện của Chúa ở trong Cựu Ước. Nói là, thường hay nói là vinh quang của Chúa bao phủ cái nhà tạm chẳng hạn, hòm bia giao ước. Có nghĩa là Thiên Chúa hiện diện một cách tỏ tường, một cách sống động, một cách đụng chạm được. Thưa anh chị em, đó, cho nên cái chữ vinh quang. Như vậy, mục đích của việc quy tụ, việc truyền giáo, việc loan báo tin mừng là gì? Để quy tụ người ta lại, để mà nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa. Mà điều này, Đức Giêsu Kitô, người đã thực hiện điều này trong chính con người của người. Người đến từ trời cao đến cõi nhân sinh này để quy tụ, chứ không phải để phân tán. Và để tỏ cho người ta thấy, nghiệm được, cảm nếm được, đụng chạm được vinh quang của Chúa, của Đức Chúa, của Cha. Có nghĩa là sự hiện diện sống động của người. Kể từ nay, tương quan giữa con người với Thượng Đế không phải là một cái mớ kiến thức, hay là không phải là một cái ý chỉ, một ý hướng thuần túy, mà là một sự trực diện, một sự cảm nếm, một sự đồng chạm nào đó, một cách thân tình. Chúng ta thấy như vậy là cái mục đích của việc truyền giáo, mục đích của việc quy tụ, loan báo tin vui, tin mừng cho các dân tộc là để quy tụ họ lại, để họ nhìn thấy và chiêm ngắm vinh quang. Rồi kế tiếp, thân chèm, cũng trong cái bài đọc một này có cái phần cũng nói về vấn đề cái mệnh lệnh truyền giáo: chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của ta. Biết vinh quang có nghĩa là biết nghiệm được sự hiện diện của ta. Khi nói tôi nói như vậy, áp dụng trong tông ước và trong giáo hội chúng ta ngày nay, đó là sự hiện diện vinh quang của Chúa Giêsu Thánh Thể. Sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa vậy. Chúng ta thấy nói đến tính cái phổ quát của ơn cứu độ, tắt một lời là như vậy, thưa anh chị em. Nhưng để cái chủ đề về bài đọc một, rồi bài đọc tin mừng, rồi bài đáp ca nói về việc hãy đi rao giảng loan tin mừng cho khắp thế gian, điều chính yếu là cái chủ đề là như vậy. Mà chủ đề rao giảng nó liên quan đến chủ đề xấu hổ và thẹn thùng. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em, thưa anh chị em, nhiều Kitô hữu rất là xấu hổ, rất là thẹn thùng khi phải nói về Chúa, khi phải chia sẻ kinh nghiệm, niềm tin của mình vào Chúa, khi phải chia sẻ những kỳ diệu mà Chúa làm để làm chứng, để tôn vinh danh Chúa, chứ không phải để khoe. Cái trường hợp mà khoe thì là khác rồi, nhưng mà để làm chứng, những phép lạ, những kỳ công Chúa làm trong đời mình thẹn thùng, mình làm chứng lắm. Mình xấu hổ lắm. Cho nên cái chủ đề thèn đi liền với cái chủ đề loan báo tin vui, tin mừng, thưa anh chị em. Đó, ngày nay những điều người ta phải thèn, phải xấu hổ thì người ta đanh đá, người ta điêu ngoa phơi bày, Người ta không biết xấu hổ, người ta trơ trơ ra đó. Chẳng hạn vấn đề các chị em phụ nữ ăn mặc hở hang phơi bày, cái chuyện đó nó là phải chuyện đáng phải thẹn thùng, thì người ta và lại khoe khoang đi kiểu như hình thức đi loan báo, đi trưng bày chẳng hạn. Các ông nhậu nhẹt ly bì bán vợ đỡ con, cái chuyện đó phải thẹn thùng, thì các ông vỗ ngực lấy làm danh dự, lấy làm hạnh diện chẳng hạn. Thưa anh chị em, có bao giờ chúng mình hạnh diện vỗ ngực tuyên xưng danh Chúa một cách công khai nơi công cộng hay trong gia đình mình kể những cái kỳ diệu của Chúa làm hay không? Cho nên có nhiều Kitô hữu giữ đạo nhưng rất thẹn thùng khi nói về Chúa, nói về danh thánh Chúa, nói về quyền năng tình thương của Người. Có nhiều Kitô hữu rất là thẹn thùng xấu hổ khi phải làm chứng về Chúa, khi phải kể lại những kỳ công, những phép lạ mà Chúa thực hiện trong cuộc sống của mình, gia đình mình và xã hội mình. Chủ đề thẹn nó đi liền với cái câu đáp ca là hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng mình không có thẹn khi nói xấu người khác, khi bêu nhục người khác, khi trả thù người khác. Chúng mình không có thẹn bởi vì đó là tin buồn, tin sầu, tin oán, tin nhảm. Thì chúng mình không có thẹn để loan báo. Đôi khi có những cái tin giật gân, có những cái email nói xấu sỉ nhục người này, sỉ nhục người khác. Chúng mình có những cái tin tiêu cực, chúng mình gửi cho nhau hàng tháng này, tháng nọ. Chúng mình nghiền ngấu, đọc, suy niệm trong ngoặc kép. Trong khi đó tin vui, tin phép lạ nơi này, nơi kia, tin bao nhiêu cái chuyện Chúa làm cho mình, mình không bao giờ viết thành một bài để mà gửi lên, để chia sẻ, để làm cho người ta yêu mến Chúa, để làm ta tin vào Chúa và gắn bó Chúa. Thưa, rất là hiếm. Một người trên 10.000 người mới làm như vậy trong giới Kitô hữu của chúng mình. Như vậy, chúng mình không còn là loan báo tin mừng cho muôn dân nữa, mà mình là loan báo tin nhảm, tin xàm, tin đồn, tiếng đồn, tiếng ồn, tiếng đồng, để chỉ làm động tâm mà thôi. Thưa anh chị em, như vậy, những cái điều như vậy chúng mình không có thèn để làm, trong khi những việc thiện, những điều tốt, những lời khen, chúng mình thẹn thùng lắm khi phải nói lên một lời khen. Chúng mình thẹn thùng lắm khi phải làm chứng cho Chúa, ngay cả trong gia đình. Đôi khi ăn cơm bình thường ở nhà mình, chúng mình làm dấu thánh giá, đọc kinh rang rã, khi có bạn bè tới không dám, ngại ngùng không dám làm đó, lấy cái cớ là phải tôn trọng người đó. Tại sao người được mời đó không tôn trọng mình mà mình phải tôn trọng họ? Mà nếu như mình đọc kinh trước bữa ăn, mình làm dấu bởi vì mình là người Công giáo, thì tại sao? Thì đó đâu phải là cái việc thiếu tôn trọng kẻ được mời, dẫu cho người đó có đạo hay không có đạo. Đó, một vài ví dụ cụ thể như vậy trong cuộc sống, thưa anh chị em. Cho nên xét lại, xin cho Chúa, chúng mình xin Chúa cho chúng mình cái ơn biết thẹn những gì mà chúng mình phải thẹn. Thẹn nói xấu, nói hành, thẹn loan báo tin nhảm, tin đồn, thẹn không thẹn đi loan báo hay là đi loan truyền những điều xấu, thẹn nói xấu, nói hành, thẹn sỉ nhục, thẹn bêu nhỏ anh chị em mình, vu oan cáo giả anh chị em mình. Những cái chuyện đó phải thẹn, thưa anh chị em, bởi vì những chuyện đó là chuyện tiêu cực và xấu xa. Vậy mà chúng mình không bao giờ thẹn. Gọi phone hàng giờ trên đó nói về chuyện người khác, mình không thèm. Miệng chúng mình là thúi đến mức độ như vậy mà không thèm. Trong khi đó bao nhiêu điều, bao nhiêu phép lạ Chúa làm mỗi ngày cho mình, bao nhiêu cái điều kỳ vĩ Chúa làm trong cuộc sống của chúng mình có bao giờ dành thời gian nhiều để gửi cho nhau những cái tin về phép lạ, những tin về những việc làm tốt lành của các anh chị em thiện nguyện, từ thiện trên toàn thế giới. để kích thích niềm tin cho nhau, hay là để mà khuyến khích nhau làm việc đức ái, làm việc bác ái, biểu tỏ lòng thương xót, thưa anh chị em. Cho nên cái chủ đề về thèn hôm nay nó đi liền với cái chủ đề loan báo tin mừng. Như vậy thì nếu như mà chúng mình thèn loan báo tin mừng, thèn nói về danh Chúa, thèn làm chứng về Chúa, thèn đi lễ, xấu hổ khi phải đi lễ chẳng hạn, thưa anh chị em, và chúng mình chỉ không thèn khi nói xấu, nói hành người khác, thì thưa rõ ràng chúng mình góp phần mở rộng vương quốc của Satan chứ không phải vương quốc của nước trời. Chúng mình vô tình mở rộng vương quốc của Satan. Chính vì vậy mà còn bao nhiêu điều khổ nạn trong cõi nhân sinh này, bởi vì chính chúng mình tiếp tay cho giặc mở rộng vương quốc của nó bằng những cái không thèn của mình. Phải thèn những điều mình phải thèn, thưa anh chị em. Còn đừng thèn những gì mà Chúa đã mời gọi chúng ta phải công khai loan báo tin mừng. Anh em hãy đi khắp thế gian, chúng mình chưa đi khắp mà, thưa anh chị em, đi khắp thế gian loan báo tin mừng, chữa lành bệnh tật cho họ, rửa tội cho họ trong danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi cái chủ đề thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, nó nằm trong bài đọc 2, trích từ thư gửi tín hữu Do Thái, nói về cái chủ đề lòng hiếu tử, thưa anh chị em. Tác giả của bức thư này khuyến nhủ cộng đoàn của ông: anh em thân mến, anh em hãy quên lời an, anh em đã quên lời an ủi tôi nói với anh em như nói với những người con rằng: hỡi con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy và đừng nản chí khi người quở trách, vì Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bình chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái, vì có người con nào mà Cha không sửa phạt. Ngày nay hay là trong lúc này, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui, nhưng sau này nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bụng rũng và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạc cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân nhưng được an lành. Tôi muốn chia sẻ rút ra từ đây, từ cái giáo huấn của cái đoạn trích thư gửi tín hữu Do Thái chương 12 này, một cái chủ đề đó là lòng hiếu tử. Làm thế nào để chúng mình, thưa anh chị em, là Kitô hữu không có nghĩa là chúng mình làm là con Cha trên trời, không có nghĩa là chúng mình được miễn khỏi bệnh tật, đau khổ và những vấn đề nghịch lý của kiếp người. Không. Cái điều khác biệt giữa một Kitô hữu với một không Kitô hữu, hay là một người Kitô hữu mà sống cái đạo hiếu tử với Cha trên trời, với một Kitô hữu không sống đạo hiếu tử, nó khác biệt ở chỗ nào? Là làm cái người mà sống lòng hiếu tử, dầu cho đau khổ, dầu cho nghịch lý, bệnh tật, tan chế trong cuộc đời mình, luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc, không cảm thấy bất hạnh. Họ khổ, họ đau khổ, nhưng họ không thấy bất hạnh. Họ, số họ xui xẻo lắm trong cuộc đời, nhưng mà họ không bao giờ nổi loạn. Bởi vì họ sống, nhất là nổi loạn chống lại Thiên Chúa và chống lại anh em mình. Còn những người con nào, chúng ta là con của Cha trên trời, ngay từ bí tích rửa tội, thưa anh chị em, những người con nào mà trách móc Cha trên trời, trách móc Thiên Chúa và quyền rủa anh em mình khi phải gặp những nghịch lý đau khổ trong kiếp người của họ, thưa anh chị em, những người con đó, những người con thiếu lòng hiếu tử, thiếu lòng hiếu tử. Cho nên chính cái lòng hiếu tử với Cha trên trời, nó là sức mạnh, nó giúp chúng ta vượt qua được, giúp chúng ta siêu việt hóa được những cái thực tại bi đát của thân phận kiếp người. Khi mà một người Kitô hữu mà gặp nghịch lý trong cuộc đời mà cảm thấy bất hạnh và luôn hằn học với anh chị em mình, Đó là dấu hiệu Kitô hữu đó không sống cái lòng hiếu tử, không sống cái tâm tình làm con của Cha trên trời. Chính vì vậy mà luôn luôn trách móc Cha trên trời và hằn học với anh em mình. Còn người nào sống cái lòng hiếu tử tốt đẹp, trọn hảo với Cha trên trời thì tự nhiên sống cái tình huynh đệ với anh em mình một cách trọn hảo. Dẫu cho có bị cay đắng, bị sỉ nhục, bị bao nhiêu cái xui xẻo, những nghịch lý trong cuộc đời, lòng vẫn vui vẻ chấp nhận trong tâm tình tín thác của một người con. Cho nên cái bí quyết để làm cho chúng mình dẫu cho có đau khổ bất hạnh, đau khổ tan chế bao nhiêu nghịch lý kiếp người, làm cho chúng mình không bất hạnh, cái bí quyết làm cho chúng mình không bất hạnh, luôn được bình an và niềm vui nội tâm tuyệt vời trong cõi nhân sinh này, trong đời Kitô hữu, trong đời làm con của Cha trên trời, đó là phải vun trồng và duy trì cái tương quan phụ tử, tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Phải sống cho được sống, phải vun trồng cho được cái nhân đức hiếu tử với Cha trên trời. Thì dẫu cho có là gì đi nữa, cay đắng nghịch lý chăng nữa, mình cũng không sờn. Mình cũng vẫn cảm thấy một sự bình an. Có một sự khác biệt rất là lớn giữa đau khổ và bất hạnh. Mọi người đều đau khổ, nhưng có những người con mà sống trọn cái lòng hiếu tử với Cha đó thì họ không bất hạnh. Nhìn các vị thánh đi, 100% các vị thánh khi còn sống đều đau khổ, nhưng họ không bất hạnh, không oán trách quyền rủa anh em mình hay là oán trách Thiên Chúa ấy. Cho nên bởi vì họ sống cái trọn lòng hiếu tử. Mà một người con sống trọn lòng hiếu tử là gì? Là giữ những điều luật của Cha mình, giữ những lời giáo huấn của Cha mình, luôn gắn bó với Cha mình. Một Kitô hữu sống trọn lòng hiếu tử là giữ luật Chúa, giữ luật Chúa và trung thành với bàn tiệc mà Cha trên trời dọn sẵn cho, đó là thánh lễ. Một khi sống trọn lòng hiếu tử, người ta sống trọn tình huynh đệ với anh chị em mình, người ta cảm thấy luôn vui vui, một niềm vui nội tâm. Mặc dù người ta khổ, người ta vất vả trong cuộc đời, nhưng không bao giờ cảm thấy bất hạnh như gương các vị thánh vậy. Một Kitô hữu, một người con của Cha trên trời, cảm thấy bất hạnh và luôn hận, luôn oán hết người này tới người kia. Đó không, người đó không còn là con nữa, không sống cái lòng hiếu tử với Cha nữa. Nghĩa là trong tình nghĩa với Cha đã nhạt nhẽo rồi, hay là một hình thức giả hình mà thôi, chứ không thật sự yêu Cha trên trời, sống trọn lòng hiếu tử với Cha trên trời. Trong trường hợp đó, thưa anh chị em, họ không còn sống cái điều đó, cho nên họ lê lết cuộc đời Kitô hữu của họ và họ luôn cảm thấy bất hạnh. Một người luôn cảm thấy bất hạnh, buồn khổ nữa, một người con, đó là mất đi cảm thức rằng mình được Cha mình yêu thương. Thưa anh chị em, Cha mình yêu thương và không còn thương Cha nữa. Một khi mà còn yêu thương Cha mình trên trời và có luôn cảm thức mình xác tín rằng mình được Cha mình yêu thương, thì dẫu có cái khổ như thế nào chăng nữa, vui, cảm thấy vui và bình an. Còn một người con, một người tín hữu cảm thấy mình luôn lúc nào cũng bất hạnh, lắm thứ bệnh bất hạnh, bởi vì họ mất đi cái cảm thức rằng niềm xác tín rằng là mình được Thiên Chúa yêu thương, và bởi vì họ không yêu thương thật sự Thiên Chúa nữa. Xin Chúa, cho nên cái bất hạnh trong cõi nhân sinh của chúng mình là mất đi cảm thức về lòng thương xót của Cha trên trời. Mất đi cái cảm thức đó, cho nên chúng mình cứ lê lết cuộc đời chúng mình. Chúng mình cảm thấy rằng mình không được yêu, không được thương. Mà thực sự ra Cha trên trời thương chúng mình không nhận ra. Chúng mình mù quáng bởi tội, bởi kiêu ngạo. Chính vì vậy mà chúng mình không nghiệm được tình thương của Cha, không nghiệm được sự hiện diện quyền năng vinh quang của Người trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng mình cảm thấy bất hạnh. Xin Chúa, xin thần khí của Đức Kitô tràn ngập tâm hồn, tâm trí, ý chí, cuộc đời của mọi người trong chúng ta. Xin người giúp chúng ta biết biện phong, nhất là biết thèn những gì là tội lỗi, là tiêu cực, và không bao giờ thèn về những điều tích cực, về những việc loan báo tin vui hay loan báo tin mừng trong việc nỗ lực mở rộng vương quốc của Chúa Cha trên trời. Xin cho chúng mình biết, xin quyền năng, bởi vì chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp cho chúng ta sống cái lòng hiếu tử, kêu lên cái tiếng Áp Ba thân tình Cha ơi với Cha trên trời. Chúng ta không gọi thế nào sống cái lòng hiếu tử với Cha trên trời nếu không có Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện tha thiết hơn với Chúa Thánh Thần để tiếng Áp Ba mà chúng ta đọc trong kinh lạy Cha mỗi ngày nó trở thành một cái gì đó huyền nhiệm sâu lắng và niềm vui thâm thẳm trong cái cõi nhân sinh nhiều ai oán này của chúng mình, mà chúng mình không cảm thấy bất hạnh. Amen.